ข่าวครับ
con người ngày hôm nay có nhiều cơn khát, khát tự do, khát công bình, khát hòa bình, khát hạnh phúc, vân vân. Tất cả những nỗi khát đó biểu hiện một thứ khát khao sâu thẳm nhất, đó là khao khát Thiên Chúa, như Thánh Vịnh 42 đã ví von. Như nai rừng mong mỏi về nguồn suối trong, hồn con cũng trông mong tìm đến Ngài lạy Chúa.
Nhưng khổ nỗi, trong cuộc sống bon chen vật chất, nhiều người chỉ biết thỏa mãn cơn khát thâm sâu đó bằng cách chạy theo tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, chức quyền hay địa vị. Và để thỏa mãn những cơn khát của thời đại, đã có biết bao những mưu mô toan tính, những xảo trá lọc lừa. Nếu ngày xưa, vì khao khát tự do, mà bao người đã phải bỏ mạng vì những vụ lường gạt trong những chuyến vượt biên trên Biển Đông hay trong rừng già ở Campuchia, thì ngày hôm nay cũng có không ít cô gái Việt Nam vì khát khao một thiên đàng vật chất nên chấp nhận xa quê, lấy chồng Đài Loan hay Hàn Quốc, để cuối cùng ôm phận bạc lỡ làng.
Câu chuyện tin mừng hôm nay là câu chuyện của một người đi tìm hạnh phúc. Hàng ngày, chị phụ nữ đi kiếm nước, nhưng chị chẳng thể làm dịu được cơn khát cháy bỏng trong lòng chị. Cuộc đời của chị lắm gian truân, chị có giếng nước của tổ tiên, nhưng sao chị vẫn khát? Chị có nhiều tình nhân, nhưng sao vẫn cô đơn khắc khoải? Chị thờ phượng nơi đền thờ trên núi Gerizim, nhưng sao chị vẫn thấy trống vắng? Phải chăng những gì chị đang có, đang theo đuổi chỉ là ảo ảnh? Phải chăng chị chưa bao giờ nếm được tình yêu chân thật? Phải chăng niềm tin tôn giáo của chị chỉ là hư không khi vắng bóng Thiên Chúa trong đền thờ?
Từng bước một, Chúa Giêsu hé mở cho chị thấy chân trời hạnh phúc. Từng bước một, Chúa Giêsu khơi dậy trong lòng chị lòng mong ước được uống nước hằng sống. Cơn khát của chị chỉ có thể được thỏa mãn khi chị bắt đầu ý thức được đâu là những gì vĩnh cửu và đâu là những cái chóng qua. Điều quan trọng là chị cần mở lòng đón nhận Ngài. Và chị đã mở lòng để đón nhận tin mừng, đón nhận ân sủng, từ đấng sẵn sàng ban cho chị tình yêu đích thực. Chúa Giêsu dịu dàng nhìn chị và tuyên bố.
Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.
Chị sung sướng quá, hạnh phúc quá, chị bỏ cả vò nước, bỏ sau lưng mặc cảm dày vò, bỏ lại quá khứ, chạy về với xóm làng trong tiếng hò reo. Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao?
Bạn thân mến, như người thiếu phụ bên bờ giếng, trong tâm hồn của mỗi người chúng ta có một thứ khát vọng sâu thẳm vượt lên trên những nhu cầu vật chất và tình cảm. Tự đáy lòng mình, con người luôn khắc khoải tìm biết ý nghĩa và mục đích của cuộc sống. Khi nhu cầu vật chất và tình cảm của con người tương đối được thỏa mãn, người ta sẽ khao khát những điều sâu xa hơn như hòa bình, công lý, tự do, dân chủ. Điều này cho thấy, từ bản chất con người luôn muốn vươn lên, luôn hướng về chân thiện mỹ. Những khao khát tinh thần này nằm trong ý thức của con người, không thể nào dập tắt hoặc đè nén được. và cùng đích của sự khao khát tâm linh này là được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa, đấng duy nhất đem lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống con người.
Ngày nay, trước những cơn khát của thời đại, chúng ta cũng đã bao lần dẹp Thiên Chúa sang một bên, hay ít là cũng sống như thể Ngài chẳng có chỗ đứng trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta cần bước ra khỏi cái ảo tưởng cho rằng tôi sống đạo như thế đủ rồi, đức tin như thế là tạm ổn. Hãy tỉnh táo, coi chừng chúng ta đang trong thế quay lưng lại với Thiên Chúa, đang giãy giụa trong cơn khát trầm trọng, khát mà không biết mình khát. Phải chăng đó là bi kịch cuộc sống?
Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa và mục đích khi chúng ta nhận ra hạnh phúc của đời mình nằm trong mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, chứ không phải được xây dựng trên những cái chóng qua của đời này. Khi chúng ta quên điều này, khi chúng ta lao đầu tìm kiếm những thứ giải khát tạm bợ, chúng ta sẽ đi vào con đường dẫn đến thất vọng hoặc chán chường, ngay cả khi những nhu cầu vật chất hoặc tình cảm của chúng ta được thỏa mãn. Khi chúng ta có đầy đủ tiền tài, danh vọng và quyền lực, chúng ta vẫn khắc khoải.
Cơn khát tâm linh của chúng ta chẳng thể nào được thỏa mãn bằng những giá trị của thế gian này. Những cơn khát tình, khát tiền, khát danh vọng, quyền lực, càng cố thỏa mãn lại càng khao khát hơn. Tìm cách lấp đầy khát vọng tâm linh bằng bất cứ sự thỏa mãn trần gian nào ngoài Thiên Chúa, người ta sẽ chơi với, sẽ hụt hẫng và trống vắng. Càng lúc càng đói khát hơn. Khát vọng tâm linh chỉ có Thiên Chúa mới làm ta no thỏa được.
Mùa chay, mùa canh tân đời sống, Hội Thánh mời gọi chúng ta hãy chuyên cần cầu nguyện, ăn chay, hãm mình bố thí. Hội Thánh mời gọi chúng ta trở về với những gì là cần thiết cho cuộc sống tâm linh. Khi chúng ta dừng bước và sắp xếp lại trật tự cuộc sống mình, chúng ta đang mở lòng để ân huệ dồi dào của Chúa tuôn đổ. Khi chúng ta quay về với mặt nước hằng sống, chính là Thiên Chúa, chỉ khi đó cơn khát của ta mới được thỏa mãn, tâm hồn ta mới được bình an.
Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau trong mùa chay thánh này với tâm tình của Thánh Augustine.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.
Xin cho con chỉ khát khao một mình Chúa, quên đi chính bản thân, yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.
Xin cho con biết tự hạ, biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa. Ước gì con biết nhận từ Chúa tất cả những gì xảy đến cho con và biết chọn theo chân Chúa luôn.
Xin đừng để điều gì quyến rũ con ngoài Chúa. Xin Chúa hãy nhìn con để con yêu mến Chúa. Xin Chúa hãy gọi con để con được thấy Chúa và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.
Vật chất vôi phai như phù vân, nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống thiên miên, muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên con người đẹp tươi giống hình ảnh người. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chúa